Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu 19 tháng 5 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự bàn về cuốn tiểu thuyết Mật mã Da Vinci, phần thứ nhất Cảm hứng của Dan Brown. Kế đó là các đề mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam cáo phó. Trong niềm cậy trông phó thác vào lòng nhân từ của Chúa, cộng đồng Công giáo Việt Nam Sydney, Úc Châu và gia đình tang quyến xin được kính báo đến quý cha, quý tu sĩ, quý thân bằng quyến thuộc, quý bạn hữu và cộng đồng Công giáo Việt Nam. Linh mục Domenico Nguyễn Văn Đồi, sinh ngày mùng 2 tháng 12 năm 1932 tại Hòa Thành, Cà Mau, Việt Nam. Cựu khoa trưởng trường khoa học Viện Đại học Đà Lạt từ năm 1970 đến năm 1975. Cựu tuyên quý trưởng cộng đồng Công giáo Việt Nam Sydney. Sau 74 năm, vừa hoàn tất cuộc hành trình đức tin công giáo nơi dương thế, nay đã về nhà cha trên trời, vào lúc 12 giờ 35 phút sáng ngày thứ Năm 18 tháng 5, tại Bệnh viện Liverpool. Kính xin quý vị thêm lời cầu nguyện cho linh hồn linh mục Domenico Nguyễn Văn Đồi, sớm được về hưởng nhan Thánh Chúa trên thiên quốc. Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ Tư 24 tháng 5. Tin Vatican. Sáng thứ Năm vừa qua, 18 tháng 5, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp riêng Thủ tướng Ba Lan, ông Kazimierz Marcinkiewicz, trong vòng 20 phút. Theo nhận định của hãng tin Công giáo Thụy Sĩ, APIC, thì đây là cuộc tiếp kiến để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại Ba Lan, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 5 này. Phần Thủ tướng Ba Lan thì ông gọi buổi tiếp kiến riêng này như là một cuộc gặp gỡ thiêng liêng. Được biết, trong chương trình viếng thăm Ba Lan, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm trại tập trung Auschwitz của Đức Quốc xã vào ngày 28 tháng 5. Và biến cố này sẽ đánh động dư luận quần chúng về thảm kịch diệt chủng Do Thái, giết hại khoảng 6 triệu người Do Thái trong thời Thế chiến thứ hai của thế kỷ 20 vừa qua. Tin Việt Nam. Các sư huynh dòng La San ở Huế mừng lễ bổn mạng trọng thể. Lần đầu tiên sau năm 1975, dòng La San tại Huế mới có một thánh lễ trọng thể với sự tham dự đông đủ của các hội dòng trong Tổng giáo phận Huế và các cựu học sinh trường Bình Linh nổi tiếng một thời. Buổi lễ diễn ra vào chiều tối hôm ngày 15 tháng 5, với khoảng 2.000 người tham dự tại nhà thờ chính tòa Phủ Cam. Linh mục Stanislao Nguyễn Đức Vệ, cha sở giáo xứ chính tòa Phủ Cam, đã chủ tế thánh lễ, cùng với 7 linh mục đồng tế, trong đó có cha bề trên dòng Chúa Cứu Thế Huế, Joachim Hồ Quang Tâm, cha bề trên tổng quyền dòng Thánh Tâm, Simon Trương Quỳnh. Đặc biệt có sự tham dự đông đảo của các tu sĩ nam nữ dòng Thánh Phaolô, dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng, dòng Mến Thánh Giá, dòng Tiểu Muội, dòng Thánh Tâm, dòng Chúa Cứu Thế và tu hội đời. Trước thánh lễ có nghi thức tưởng niệm Đức Cha An Ly Lý, người có công mời dòng La San đến phục vụ tại Huế khi ngài còn đang làm cha sở giáo xứ Phụ Cam, và sau đó làm giám mục giáo phận Huế. Nghi thức trang nghiêm trước di ảnh Đức Cha được đặt trên cung thánh. Các linh mục và các vị bề trên dâng hoa, tiến hương và tiết mục múa của dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm đã đưa cộng đoàn hồi tưởng lại và kính nhớ công lao cao dày của vị cha chung khả kính. Sư huynh Victor Trần Văn Bửu, đại diện cho hội dòng La San ở Huế, đã nói với cộng đoàn như sau. Con xin thay mặt các sư huynh trong tỉnh dòng và tất cả cựu học sinh hiện diện nơi đây, để nói lên lời cảm ơn chân thành đối với cha quản sứ chính tòa Phủ Cam, quý cha bề trên dòng, quý cha, quý chị bề trên và tu sĩ nam nữ, quý hội đồng giáo xứ, quý khách và cộng đoàn đã vui lòng đến dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, cầu nguyện cho dòng chúng con, cho tất cả những ai làm công việc giáo dục trong giáo hội và trong giáo phận. Sư huynh đã ngỏ lời đặc biệt với các tu sĩ như sau: sự hiện diện của các vị bề trên dòng và các tu sĩ nam nữ nói lên một sự liên đới thiêng liêng mãnh liệt trong lòng giáo hội, và cũng là một sự khích lệ lớn lao cho chúng tôi. Thầy Victor Trần Văn Bửu cho biết thêm rằng, đây là lần đầu tiên có sự tham dự của hơn 150 cựu học sinh trường Bình Linh. Chưa bao giờ có một sự họp mặt đông như vậy kể từ hơn 30 năm nay, và lại họp mặt trong nhà thờ chính tòa Phủ Cam, nhân ngày giỗ 70 năm của Đức cha Ali Lý. Sư huynh Bủ, tuổi đã cao, tóc đã bạc, hiện vẫn đang miệt mài với công việc dạy học miễn phí cho giới trẻ, sinh viên và học sinh, cả lương và giáo. Sư huynh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục thanh thiếu niên và nói rằng, hiện nay có 6 tỷ 300 triệu người trên trái đất, nhưng vẫn còn gần 1 tỷ người mù chữ. Cứ mỗi giờ có khoảng 15.000 trẻ em ra đời, hay cứ 24 giờ là có 360.000 đứa bé chào đời. Các em phải lớn lên và được hưởng một nền giáo dục toàn cầu, để có thể nhờ vào tri thức và kinh nghiệm bản thân, những sự khéo léo, nghệ thuật và vui thú với cuộc sống hạnh phúc tràn đầy. Năm 1903, Đức Giám mục Gaspar đã phái linh mục Ali Lý vào mời các sư huynh La Sang ở Sài Gòn đến thành lập một trường tư thục tại Huế lấy tên là Benlera, tên Việt gọi là Trường Bình Linh, để dạy cho các học sinh cả lương và giáo. Ngôi trường tọa lạc tại một khu đất giữa sông Hương và sông Phụ Cam, gần nhà ga xe lửa, vị trí thuận lợi cho việc học hành. Từ đó, Trường Bình Linh đã đào tạo bao nhiêu thế hệ trẻ Việt Nam cả về đức dục và trí dục. Nhiều cựu học sinh đã thành công trên đường đời, trở nên những người lãnh đạo và có nhiều ơn trở lại đặc biệt. Hiện nay, nhà trường Bình Linh đang bị nhà nước trưng dụng. 3 sư huynh và 20 thỉnh sinh vẫn theo đuổi sứ mạng giúp giới trẻ trong vấn đề học vấn, mở các lớp tình thương, đào tạo dạy nghề. Được biết, ngoài Huế ra, dòng La Sang còn có 15 cộng đoàn ở các giáo phận khác của Việt Nam.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự bàn về cuốn tiểu thuyết Mật mã Da Vinci, phần thứ nhất, Cảm hứng của Đam Rao, do Lữ Giang biên soạn và Mai Hương trình bày.
Trong 4 năm qua, cuốn tiểu thuyết có tựa đề The Da Vinci Code của Dan Brown được coi là thuộc loại bán chạy nhất trên thế giới và đã gây ra nhiều tranh luận. Cuốn tiểu thuyết này được xuất bản vào tháng 3 năm 2003. Kể từ đó, nó đã được dịch sang 42 thứ tiếng và bán được trên 60 triệu bản. Một bản dịch tiếng Việt cũng đã được in tại Việt Nam. Tuy nhiên, bản dịch này bị chỉ trích là dịch sai và có nhiều thiếu sót. Đây là một hiện tượng xuất bản. Sau đó, cuốn tiểu thuyết đã được quay thành phim và được trình chiếu vào cuối tháng 5 này. Tác giả đã hài lòng khi thấy cuốn The Da Vinci Code gây nhiều tranh luận. Tác phẩm này đã chứa đựng những gì mà gây nhiều phản ứng như vậy? Trong bài thời sự hôm nay, chúng ta hãy theo dõi một vài cảm hứng của Dan Brown. Dan Brown sinh ngày 22 tháng 6 năm 1964 tại thành phố Exeter, bang New Hampshire, Hoa Kỳ. Cha của ông là một giáo viên dạy toán và mẹ là một nhạc sĩ về thánh nhạc. Dan Brown tốt nghiệp trung học năm 1982 tại Exeter Academy, một trường trung học của giới thượng lưu, nơi cha ông dạy toán và mẹ trình diễn thánh nhạc. Sau đó, Ông đến học tại Amherst College tại Massachusetts. Sau khi tốt nghiệp, ông đến Los Angeles làm việc như là một nhà sáng tác âm nhạc, rồi qua Seville, Tây Ban Nha, theo học ngành nghệ thuật. Không thành công với nghề nghiệp của mình, năm 1993, Dan trở về Exeter và dạy anh văn ở trường cũ. Có lần, sau khi đọc truyện của Sidney Sheldon, Dan cao hứng tuyên bố với vợ rằng, nếu ông viết tiểu thuyết thì sẽ hay hơn. Từ đó, vợ ông, bà Blythe, một sử gia về nghệ thuật, thường khuyến khích ông viết văn. Dan Brown cho biết ý tưởng viết một cuốn sách về Leonardo da Vinci đã chớm nở trong ông khi ông đang theo học ngành lịch sử nghệ thuật tại Đại học của thành phố Seville, Tây Ban Nha. Tại đây, ông được học về những bí ẩn trong những họa phẩm của các đại danh họa. Một hôm, khi quan sát kiệt tác bữa tiệc ly của đại danh họa Leonardo da Vinci, mô tả cảnh Chúa Giêsu đang ngồi dự tiệc với 12 môn đệ trong đêm trước ngày Ngài chịu tử nạn, Dan Brown phân tích nhiều bí ẩn trong bức tranh này, nhất là hình ảnh của John, một môn đệ trẻ đẹp ngồi cạnh Chúa Giêsu. Ông cho rằng hình ảnh người trẻ đó nhất định không phải là một người đàn ông, mà là một người đàn bà. Và ông nghĩ rằng đó là bà Maria Magdalena. Từ ý nghĩ đó, ông quyết định viết một cuốn tiểu thuyết có tựa đề là The Da Vinci Code, tức Mật Mã của Da Vinci, dựa trên sự khám phá đó. Như vậy, cảm hứng của Dan Brown đã bắt nguồn từ bức họa bữa tiệc ly của đại danh họa Leonardo Da Vinci và sự liên tưởng đến hình ảnh của bà Maria Magdalena trong Thánh Kinh. Vậy, chúng ta cần tìm hiểu qua hai nguồn cảm hứng này. Thứ nhất, đại danh họa Leonardo Da Vinci và kiệt tác bữa tiệc ly. Leonardo Da Vinci sinh ngày 15 tháng 4 năm 1452 tại Anciano gần Vinci, thuộc Cộng hòa Florence ngày xưa, nay nằm trong nước Ý. Ông qua đời ngày 2 tháng 5 năm 1519 tại Cluj, Pháp Quốc. Ông là một họa sĩ, một nhà vẽ đồ án, một nhà điêu khắc, một kiến trúc sư và là một kỹ sư có thiên tài. Ông đã để lại nhiều tác phẩm nổi tiếng, nhất là hai bức danh họa kiệt tác Bữa Tiệc Ly và Mona Lisa. Các bức tranh của ông được coi là chứa đựng nhiều ẩn ý. Kiệt tác Bữa Tiệc Ly được khởi sự sáng tác năm 1495 dưới sự bảo trợ của công tước thành Milan là Ludovico Sforza, nhưng phải mất 7 năm mới hoàn thành. Đây là tác phẩm mô tả lại bữa tiệc cuối cùng của Chúa Giêsu và 12 môn đệ được nói đến trong Phúc Âm Thánh Gioan chương 13 như sau. Trước lễ vượt qua, Chúa Giêsu biết giờ của Ngài đã đến, giờ phải bỏ thế gian để về với Đức Chúa Cha. Nên trong một bữa ăn tối với 12 môn đệ, Người đứng dậy, lấy khăn thắt lưng và bưng chậu nước đi rửa chân cho từng môn đệ, để dạy họ về tinh thần phục vụ và biết thương yêu nhau. Sau đó, Ngài nói những lời nhắn nhủ rất quan trọng và rất cảm động. Ngài cũng báo trước là, có một người trong anh em sẽ nộp Thầy để ám chỉ Judas Iscariot. Mọi người đều xao xuyến. Trong số các môn đệ, có một người được Chúa Giêsu thương mến, đó là Gioan, đang ngồi ăn đầu tựa vào lòng Chúa. Nên Simon Peter liền ra dấu cho Gioan hỏi Thầy muốn nói về ai. Chúa Giêsu liền trả lời, Thầy chấm bánh đưa cho ai thì chính là kẻ ấy. Đây là cốt lõi câu chuyện, phải được Leonardo da Vinci mô tả lại một cách sinh động trong tác phẩm Bữa Tiệc Ly. Muốn thế, Leonardo da Vinci phải dùng hình ảnh những người sống để làm mẫu cho ông vẽ. Vai trước tiên được chọn để vẽ là vai Chúa Giêsu. Hàng trăm thanh niên trẻ đã được đưa đến cho Leonardo da Vinci ngắm nhìn. Ông đòi hỏi người đó phải là một người có khuôn mặt và nhân cách của một người không bị ảnh hưởng bởi tội lỗi. Cuối cùng, một thanh niên 19 tuổi đã được chọn. ông đã vẽ đi vẽ lại hình Chúa Giêsu trong 6 tháng mới hoàn tất. Sau đó ông tiếp tục chọn và vẽ các môn đệ khác. Cuối cùng, ông mới vẽ Judas Iscariot, kẻ phản bội. Một tù nhân được ông chọn để đóng vai Judas. Người này phải ngồi trước ông 6 tháng, ông mới hoàn tất được hình vẽ của Judas. Quả thật, khi nhìn hình Gioan đang ngồi bên phải Chúa Giêsu trong tranh, được Simon Peter lấy tay kéo nằm ngửa người ra để nói nhỏ, nhờ hỏi Chúa Giêsu ai là kẻ phản bội. Chúng ta thấy Gioan giống một người đàn bà đang lả lơi hơn là một người đàn ông, đúng như Dan Brown đã nghĩ. Điểm thứ hai là hình ảnh Maria Magdalena trong Thánh Kinh. Có lẽ phúc âm của Thánh Luca là phúc âm nói về hình ảnh nhân vật Maria Magdalena một cách rõ ràng nhất. Chúng tôi xin được phép tóm lược như sau. Khi Chúa Giêsu đang dùng cơm ở nhà một người Pha-ri-siêu, bỗng có một người phụ nữ ở trong thành là người tội lỗi, đến đứng đằng sau Chúa mà khóc. Nước mắt rơi ướt chân người. Chị ấy lấy tóc mà lau, rồi lấy dầu thơm mà xức. Một người Pha-ri-siêu tên là Simon nghĩ bụng. Nếu ông này là ngôn sứ, chắc phải biết người đang đụng đến mình là một người tội lỗi. Chúa Giêsu liền nói với người Pha-ri-siêu đó rằng, tôi vào nhà ông, nước lã ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy lấy nước mắt tưới lên chân tôi. Dầu ô liu ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. Vì thế tôi nói cho ông hay, tội chị ấy rất nhiều nhưng đã được tha. Rồi Chúa Giêsu nói với người phụ nữ, tội của chị đã được tha rồi. Bây giờ những người đồng bàn liền hỏi, ông này là ai mà lại tha tội được? Nhưng Chúa Giêsu đã nói với người phụ nữ, lòng tin của chị đã cứu chị hãy đi bình an. Sau đó, Chúa Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc và rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Cùng đi với người có nhóm 12 và mấy người phụ nữ đã được người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là các bà Maria Magdalena, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, bà Giona, vợ ông Chusa, quản lý của vua Herod, bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Các bà đã lấy của cải mình mà giúp Chúa Giêsu và các môn đệ. Trên đây là hai nguồn cảm hứng mà Dan Brown đã dựa vào đó để xây dựng hư cấu cho cuốn tiểu thuyết The Da Vinci Code. Trong bài Thời sự ngày mai, chúng tôi sẽ nói về hư cấu đã được xây dựng cho quyển tiểu thuyết của Dan Brown. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, cũng do Mai Hương trình bày.
Sống là một cuộc hành trình. Đây là đề tài của mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Sống là một cuộc hành trình, và cũng giống như bất cứ cuộc hành trình nào, cuộc sống cũng có một khởi điểm. Dĩ nhiên, không ai trong chúng ta có thể làm bất cứ lựa chọn nào về khởi điểm ấy. Không ai trong chúng ta chọn lựa để được sinh ra hay không sinh ra. Không ai trong chúng ta chọn lựa cha mẹ để sinh ra. Chúng ta lại càng không chọn lựa màu da, chủng tộc, phái tính để sinh ra. Nhưng kể từ giây phút mở mắt chào đời, chúng ta đã dấn thân vào một cuộc hành trình. Và cũng giống như bất cứ cuộc hành trình nào, cuộc sống cũng có một điểm đến, một tận cùng. Điểm đến hay tận cùng ấy, có thể đến bất ngờ hay sau nhiều tháng năm bệnh hoạn. Nhưng chắc chắn nó sẽ đến. Và cũng giống như ngày mở mắt chào đời, chúng ta chẳng có tự do để chọn lựa điểm đến ấy. Dù cho chúng ta có cười cợt hay cố tình quên đi, nó vẫn đến. Ai đó đã nói một cách chí lý. Mọi người đều bình đẳng trong cái chết. Cái chết không loại trừ một ai. Nhưng, cũng giống như trong bất cứ cuộc hành trình nào, giữa ngày sinh và cái chết có một khoảng giữa. Đối với một số người, khoảng giữa ấy thật ngắn ngủi. Tuy nhiên, đối với phần lớn trong chúng ta, hành trình của cuộc sống sẽ kéo dài trong nhiều năm. Từ tuổi thơ đến trưởng thành, từ trung niên đến tuổi già. Cũng như ngày sinh và cái chết, khoảng giữa này cũng là điều không thể tránh được. Dù có cố gắng đến đâu, chúng ta cũng không thể quay ngược kim đồng hồ hay bắt nó dừng lại. Cuộc sống là một hành trình, cho dẫu đôi khi chúng ta không nhớ điều đó. Cuộc sống có lúc quá nhộn nhịp và quay cuồng đến độ chúng ta chỉ biết đến những nhu cầu và bận tâm trước mắt mà quên dừng lại để có một cái nhìn toàn diện về cuộc sống. Đối với nhiều người, cuộc sống chỉ còn là một cuộc chiến đấu để sống qua ngày. Trong khi đó, cũng có không biết bao nhiêu người có tất cả những gì mình muốn, nhưng không bao giờ thỏa mãn và hài lòng. Có thể chúng ta nhìn vào cuộc hành trình của chúng ta như một chuỗi những biến cố liên kết với nhau. Nhưng cũng có thể chúng ta cảm thấy mình như chiếc lá rụng bị cuốn trôi theo dòng nước, mặc cho dòng đời đưa đẩy. Cũng có thể chúng ta chẳng bao giờ dừng lại để tự hỏi mình từ đâu đến và sẽ đi về đâu. Dĩ nhiên, với những người có niềm tin, thì hành trình cuộc sống chắc chắn không phải như thế. Họ tin rằng Thiên Chúa muốn cho cuộc hành trình của họ phải có mục đích và luôn được lấp đầy bằng niềm vui. Thiên Chúa cũng muốn hướng dẫn họ mỗi khi họ làm một quyết định và mang lại niềm hy vọng cho tương lai của họ. Quan trọng hơn, Ngài muốn đồng hành với họ trong cuộc hành trình ấy. Sống là một cuộc hành trình. Nhưng cuộc hành trình của chúng ta thuộc loại nào? Có lẽ cuộc hành trình của chúng ta được đánh dấu bằng thất vọng, chán nản, buồn phiền và khổ đau. Chúng ta mong mỏi những điều tốt đẹp, nhưng niềm hạnh phúc lâu bền và sự bình an hoàn toàn nằm bên ngoài tầm tay của chúng ta. Rất có thể, từ nhiều năm qua, chúng ta chỉ chạy theo quyền lực, thành công, tiền của, danh vọng và khoái lạc. Trong tức thời, những thứ ấy đã làm cho chúng ta thỏa mãn, nhưng cuối cùng là vẫn đưa chúng ta đến buồn chán, thất vọng, trống rỗng, hay ngay cả tự hủy. Cũng có thể chúng ta cảm thấy mình bị vây hãm bởi không biết bao nhiêu vấn đề hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát của chúng ta, như bệnh hoạn, cô đơn, phản bội, sợ hãi, thất vọng. Cuộc sống đã trở thành một gánh nặng vô vọng hay một ngõ cụt không lối thoát. Rất có thể, tuy thông dong thư thả, nhưng cuộc hành trình của chúng ta lại trống rỗng và vô nghĩa, không mục đích, không hướng đi. Rất có thể, chúng ta là người có niềm tin, nhưng chúng ta vẫn còn thất vọng và chán nản vì bị đè bẹp bởi những hoàn cảnh chúng ta không hiểu và cũng không biết phải làm sao để thoát ra. Hàng năm, có biết bao nhiêu người, vì không chịu đựng nổi những khó khăn và thử thách, đã quyết định tự kết liễu cuộc sống. Với một số người trẻ tại một vài nước Tây Phương hiện nay, hành động tự vẫn đã trở thành một thứ trò chơi. Thật ra, từ trong thâm tâm, chẳng có ai muốn cuộc sống của mình phải kết thúc như thế. Chúng ta vẫn luôn mong mỏi một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta vẫn nghĩ rằng còn có một con đường tốt đẹp hơn là con đường chúng ta đang đi. Thật thế, cuộc sống có thể khác hơn và tốt đẹp hơn là cuộc sống chúng ta đang sống. Dù chúng ta là ai, và dù cuộc sống của chúng ta có như thế nào đi nữa, cuộc hành trình còn lại vẫn có thể tốt đẹp hơn. Với sự trợ giúp của Chúa, chúng ta vẫn luôn luôn có thể bắt đầu lại. Với Ngài, chúng ta có thể đương đầu với những khó khăn và tránh khỏi những hố sâu hay ngõ cụt trong cuộc sống. Còn hơn thế nữa, với sự trợ giúp của Ngài, chứ dẫu có bé mọn bất tài đến đâu, chúng ta vẫn có thể để lại dấu ấn trên trần gian này. Cuộc sống là một hành trình. Và để có thể nghiêm chỉnh tiến bước trong cuộc hành trình ấy, chúng ta cần nắm vững ba điều. Trước hết, Thiên Chúa là Đấng đã đặt để chúng ta vào cuộc hành trình này. Chúng ta có mặt trên cõi đời này không do ngẫu nhiên, mà bởi vì Thiên Chúa đã đưa chúng ta vào đó. Từ đời đời, mỗi người chúng ta là một phần trong chương trình của Ngài. Chúng ta không chọn lựa để sinh ra, nhưng Thiên Chúa đã chọn lựa cho chúng ta được sinh ra. Thứ đến, chân lý cơ bản khác mà chúng ta cần phải nắm bắt là Ngài muốn đồng hành với chúng ta. Đừng nghĩ rằng Chúa đã quăng chúng ta vào cuộc sống và bỏ mặc chúng ta vào dòng đời. Mỗi người chúng ta đều có một chỗ đứng độc nhất vô nhị trong trái tim của Ngài. Chúng ta chỉ có thể an tâm tiến bước trong cuộc hành trình khi chúng ta tin chắc điều đó. Cuối cùng, Thiên Chúa không những muốn đồng hành với chúng ta, Ngài còn không ngừng kêu gọi chúng ta đi vào một cuộc hành trình mới. Con đường Ngài vạch ra cho mỗi người chúng ta luôn là một con đường mới mẻ. Bởi lẽ Thiên Chúa không bao giờ chịu bó tay đầu hàng trước những ngõ cụt do con người dựng lên. Với niềm xác tín ấy, chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Những suy tư của Đức cha Bùi Tuần về sống đạo hàng ngày. Càng thêm tuổi và càng thêm đau yếu, tôi càng thêm kinh nghiệm về sống đạo. Kinh nghiệm sống đạo của tôi đến giờ này gồm một điều tôi không thích và một điều tôi yêu thích. Điều tôi không thích là nhìn việc sống đạo như phải khép mình sống trong một guồng máy lớn luôn xoay dần khắt khe với vô vàn luật lệ tỉ mỉ và vô số tín điều khó hiểu. Và điều tôi thích là nhìn việc sống đạo như được sống gắn bó với một đấng thiêng liêng mà tôi gọi là tin mừng của tôi. Vì người yêu thương tôi, vì người cứu độ tôi, vì người cho tôi khám phá thấy dần dần kho tàng lòng thương xót vô biên của người. Việc sống đạo mà tôi ưa thích như vừa được mô tả là rất cụ thể. Hôm nay tôi xin phép chia sẻ đôi chút về việc sống đạo của tôi mỗi ngày, qua ba điểm sau đây: đón nhận, làm theo ý Chúa, và cộng tác với ơn Chúa. Thứ nhất, đón nhận. Mỗi sáng tôi cầu xin Chúa giúp tôi biết đón nhận Chúa và thánh ý Chúa về tôi trong ngày đó. Việc cầu nguyện là cần thiết, vì cách Chúa đến không phải luôn luôn như tôi tưởng. Trước hết, tôi đón Chúa qua phép thánh thể và qua lời Chúa. Phải đón nhận Chúa với tinh thần thơ ấu. Nếu không, thì tôi sẽ dễ rơi vào ảo tưởng. Thí dụ, tôi đón Chúa với những thiên kiến, rồi ngang nhiên gán cho Chúa một hình ảnh không phải thật là của Chúa, nhất là gán cho Chúa những ý tưởng không phải của Chúa mà là của riêng tôi. Chúa bị người ta đổ hoang nhiều thứ lắm đó. Sau con đường thánh thể và lời Chúa, Chúa còn đến với tôi mỗi ngày qua các bài suy niệm đạo đức. Những bài suy niệm đạo đức đáng tin cậy, không phải được viết ra do bất cứ ai. Ưu tiên tôi chọn tác giả là các thánh. Những bài suy niệm đạo đức đúng đắn hiện nay tại Việt Nam không đến nỗi thiếu. Ngoài những bài suy niệm, tôi thấy Chúa đến với tôi qua những con người. Rất nhiều lần Chúa đến với tôi qua những người rất thường. Họ đến trong đời sống khiêm nhường. Khi tiếp xúc với đời, tôi cần tỉnh táo, kẻo nghe theo những suối dạy, vịnh vào danh Chúa. Thêm vào đó, Chúa còn đến với tôi qua các biến cố lớn nhỏ. Những biến cố ấy có thể là những vui buồn xảy đến cho tôi, hoặc cho người khác, hoặc cho một phần hội thánh, hoặc cho một phần nhân loại. Nói chung, dù đến cách nào, Chúa vẫn không đến ngoài những gì người đã dạy và nêu gương trong phúc âm. Nghĩa là người đến để dẫn tôi vào con đường vâng phục thánh ý Chúa một cách cụ thể trong thực tế đời tôi. Phải coi chừng ảo tưởng. Điểm thứ hai, làm theo ý Chúa. Ngày nào, tôi cũng xin ơn để biết làm theo ý Chúa. Làm nói đây không phải là làm bằng tay chân, nhưng là làm bằng trái tim. Làm bằng trái tim là hết sức mến Chúa, hết lòng thương yêu phục vụ người khác. Mến Chúa và yêu người như vậy sẽ được thực hiện qua việc chu toàn việc bổn phận hàng ngày một cách tốt nhất, trong đó việc nâng quê hương Việt Nam lên những giá trị cao đẹp là một bức xúc thường xuyên. Mến Chúa và yêu người như vậy càng sẽ đòi hỏi tôi phải trở nên con người mới, tái sinh là bổn phận mỗi ngày. Khi làm như thế, tôi cảm thấy rõ việc thống hối, ăn năn, phó thác luôn trở về với Chúa mỗi ngày là một nhu cầu thiêng liêng không được coi thường. Tôi nhấn mạnh đến việc thống hối, ăn năn, phó thác trở về với Chúa mỗi ngày, vì tôi thấy mình rất yếu đuối, dễ lỗi lầm hay vấp ngã, nhất là về đức yêu thương. Biết bao lần tôi đã vô tình làm cho người khác đau lòng. Biết bao lần tôi đã không nhạy bén đủ trong các giao tế ứng xử. Biết bao lần tôi đã không tế nhị đủ với các tôn giáo bạn. Biết bao lần tôi đã lãng phí với những phục vụ không đúng, không cần. Ngoài việc thống hối, ăn năn và phục vụ, việc làm hàng ngày mà Chúa muốn tôi làm còn là vác thánh giá. Vác thánh giá là chịu những đau đớn khác nhau về phần xác và chịu những đau đớn đủ thứ về tinh thần. Có những đau đớn do tôi làm cớ xảy ra, có những đau đớn do người khác gây ra, có những đau đớn do Chúa gọi đến để thanh luyện tôi. Thí dụ, đau đớn do khả năng phục vụ càng ngày càng suy yếu. Không thể tiếp chuyện lâu, nói nghe chỉ vài phút là đã cảm thấy mệt. Gắn thêm một chút là dễ đi vào nguy cơ nan trị. Chịu đau đớn mà được thông cảm sẽ thấy bớt khổ, nhưng chịu đau đớn mà như bị chìm trong thất vọng tối tăm sẽ thấy rất khổ. Những lúc đó, việc làm của tôi sẽ rất cần ơn Chúa. Nói chung, tôi phải luôn luôn cộng tác với Chúa mới có thể sinh hoa kết quả. Và điểm thứ ba, cộng tác với ơn Chúa. Tôi cộng tác với ơn Chúa bằng việc cầu nguyện, nhất là xin ơn biết phân định và khôn ngoan. Tôi cầu xin Chúa luôn hiện diện bên tôi, như người cha tha thứ, như người cha nhân từ đi tìm con chiên lạc, như người cha dâng mình chịu chết đau đớn trên thánh giá, để đền tội cho nhân loại và để làm chứng cho tình yêu thương xót của cha trên trời. Hiện nay, sự cộng tác của tôi với ơn Chúa được nhấn mạnh đến việc cộng tác với hội thánh. Đức đương kim giáo hoàng đang phải đối phó với nhiều thách đố lớn. Có lẽ thách đố lớn nhất đặt ra cho ngài là tình trạng suy thoái của Thiên Chúa giáo tại Âu Châu và tại nhiều nước. Tình trạng này đã bắt đầu từ nhiều năm nay. Chính ngài đã nhìn thấy trước tình trạng đau buồn đó. Khi ngài còn là hồng y, ngài đã nói lên cái nhìn đó của ngài. Lúc ấy, nhận định của ngài bị nhiều người đánh giá là bi quan. Nay thì ai cũng thấy không phải là bi quan mà là sự thật. Sự thật đáng buồn đó sẽ có thể xảy ra cho hội thánh tại Việt Nam hay không? Tôi cầu xin Chúa cho việc sống đạo của chúng ta tại Việt Nam hôm nay, biết nhìn xa, nhìn rộng. Hãy biết cộng tác với ơn Chúa, để sự suy thoái đừng xảy ra cho bất cứ đâu, nhất là tại quê hương Việt Nam yêu quý này. Một lần nữa, tôi xin nhắc lại, đừng ảo tưởng, đừng tự mãn, đừng ngây thơ nông nổi. Một chút chia sẻ trên đây của tôi chỉ là riêng tư. Hy vọng nó cũng được coi như là một tâm sự chân thành của một người đang sống thời gian sau cùng của đời mình. Sống mệt mỏi, yếu đau, nhưng không ngừng thao thức về sống đạo nơi bản thân mình và nơi mọi người tin theo Chúa. Rất mong tâm sự này cũng sẽ là một gợi nhớ cho một thời đầy biến chuyển, mà chỉ những ai đã qua mới cảm được sống đạo là phải tỉnh thức và phấn đấu cam go với chính mình, để biết đón nhận ý Chúa và cộng tác với Chúa, chỉ vì danh Chúa mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những suy tư của Đức Cha Bùi Tuần về việc sống đạo hàng ngày. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tha thứ chấm dứt đau khổ và mất mát, bà Harriet Beecher Stowe đã nói, những giọt nước mắt đắng cay, xót xa nhất, nhỏ xuống những ngôi mộ người thân, chính là những lời chưa kịp nói và những điều chưa kịp làm. Nỗi đau đớn cực độ, dày vò tâm trí tôi, giờ tôi chỉ là một con số thống kê vô hồn. Khi mới đến đây, tôi cảm thấy cô độc lạ thường, tôi ngập chìm trong đau khổ và mong tìm được ai đó cảm thông chia sẻ. Nhưng tôi đã không tìm được sự cảm thông nào. Chung quanh tôi là hàng ngàn thân xác cũng bị bầm dập như tôi. Tôi được gắn cho một con số và bị phân vào nhóm những người chết vì tai nạn giao thông. Cái ngày tôi giã từ cõi đời là một ngày đi học bình thường như bao ngày khác. Chào ơi, ước gì lúc đó tôi chịu đi xe buýt. Nhưng tôi đã quá ác cảm với xe buýt. Tôi nhớ là mình đã làm mình là mày với mẹ để lái xe hơi đi cho bằng được. Cho con lái xe đi mẹ, tôi nài nỉ. Bạn con đứa nào cũng đi xe hơi cả, mà có sao đâu. Khi chuông reo lúc 2 giờ 30 phút chiều, tôi quẳng vội sách vở vào ngăn tủ của mình và tự nhủ, mình được tự do đến sáng mai. Tôi chạy nhanh đến chỗ đậu xe, hứng chí. Với ý nghĩ sẽ được ngồi sau tay lái chiếc xe hơi, và muốn làm gì với nó thì làm. Tai nạn xảy ra như thế nào, giờ đây không còn quan trọng nữa. Tôi đã làm điều dại dột, phóng xe rất nhanh và trổ tài lạng lách. Những lúc ấy, tôi lại đang cho rằng đó là tận hưởng tự do của mình, và lấy đó làm khoái trá. Điều cuối cùng tôi còn nhớ là tôi vừa chạy ngang qua một bà cụ có vẻ như đang đi chậm. Rồi tôi nghe một tiếng va chạm thật lớn. Người tôi bị chao đảo khủng khiếp. Kiếng và sắt thép văng ra khắp nơi. Toàn thân tôi như bị lộn nhào cả lên. Tôi nghe một tiếng thét kinh hoàng từ chính miệng. Và rồi không biết gì nữa cả. Bỗng nhiên tôi tỉnh dậy. chung quanh hoàn toàn im lặng. Một nhân viên cảnh sát đang đứng phía trên tôi, bên cạnh một bác sĩ. Toàn thân tôi đầy thương tích. Cả người tôi đẫm máu. Nhưng mảng kiếng vụn, nhọn hoắt găm khắp thân tôi. Điều lạ lùng là tôi không cảm thấy đau đớn gì cả. Này, đừng kéo tấm vải phủ kín mặt tôi như vậy chứ. Tôi không thể chết. Tôi chỉ mới 17 tuổi. Tối nay tôi có hẹn với bạn gái tôi nữa. Bao nhiêu điều thú vị trong cuộc sống còn đang chờ đợi tôi phía trước. Tôi vẫn chưa thụ hưởng hết mà. Không, không, tôi không thể chết được. Rồi người ta đặt tôi trong cái hộc. Gia đình đến nhận dạng tôi. Tại sao người thân phải chứng kiến tôi trong tình trạng như thế này? Tại sao tôi phải nhìn vào mắt của mẹ khi mẹ đang đương đầu với nỗi đau khủng khiếp nhất trong cuộc đời mình? Cha trông già sọm hẳn đi. Cha nói với người đàn ông trực ở đấy. Vâng, đó là con trai chúng tôi. Đám tang cũng thật kỳ lạ. Tôi thấy tất cả họ hàng và bạn bè đi về phía quan tài mình nằm. Họ nhìn tôi bằng đôi mắt buồn bã nhất mà tôi chưa từng thấy. Một vài đứa bạn tôi khóc sụt sùi. Vài cô gái sờ vào tay tôi và nức nở quay đi. Ai đó, hãy làm ơn đánh thức tôi dậy. Tôi xin các người, hãy đem tôi ra khỏi chỗ này. Tôi không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy cha và mẹ đau khổ như thế. Ông bà tôi suy sụp, bước đi không vững. Anh chị em tôi thở thẫn như những bóng ma và cử động như người máy. Mọi người bàng hoàng. Không ai tin được chuyện này, chính tôi cũng không tin. Làm ơn đừng chôn tôi không chết. Tôi có nhiều chuyện phải làm. Tôi muốn cười đùa và chạy nhảy trở lại. Tôi muốn ca hát và nhảy múa. Làm ơn đừng chôn tôi dưới lớp đất kia. Con hứa, nếu Thượng Đế cho con thêm một cơ hội nữa, con sẽ là một người lái xe cẩn thận nhất trên thế giới này. Tất cả những điều tôi muốn là hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa. Làm ơn đi Thượng Đế, con chỉ mới 17 tuổi thôi. Câu chuyện trên cho chúng ta tấm gương của một cậu bé mới 17 tuổi, đã không nghe mẹ và quyết tình đòi lái xe cho tới khi cậu chết vì tai nạn. Một cách tưởng tượng, sau khi chết, linh hồn cậu hối hận và xin Thượng Đế cho thêm một cơ hội nữa để được chuộc lại lỗi lầm đã làm. Vì cậu quá trẻ và chưa được hưởng cuộc sống, chỉ vì lỗi lầm của mình nên cậu đã thiệt mạng. Theo cậu, tự do là muốn làm gì cũng được, và cậu tưởng rằng mình có toàn quyền. Vì thế, cậu đã phải trả một giá rất đắt. Bây giờ, cậu có hối hận thì cũng đã muộn. Thực ra, trong cuộc sống, chúng ta có nhiều cái chết, như chết bệnh tật vì mình đã hủy hoại thân thể cách liều lĩnh. Chết hối hận vì mình đã hiểu tự do quá lố, như trường hợp trên. Tự mình đã chết vì đã không chấp mình như là mình. Chết cách thiêng liêng vì đã cố tình phạm tội chống lại Thiên Chúa. Chết tâm lý vì mình đã bị ngược đãi và mọi người chối bỏ, không được thương hại, không được thông cảm, vân vân và vân vân. Nói cách chung, dưới bất cứ hình thức chết nào, chúng ta cũng phải chấp nhận vì chúng ta đã tự quyết định cho mình. Chấp nhận sự thật về mình là cái chết đau khổ riêng mà không ai biết. Trọng tâm đời sống tinh thần chính là biết chấp nhận mình. Đó là phần rỗi và đưa ta về bến bình an. và các bạn thân mến, hành động yêu thương với mình phải được bắt đầu từ đây. Qua đó, chúng ta sẽ khám phá một chỗ trống trong tâm hồn, có thể chứa được tất cả. Tất cả những gì chúng ta có và tất cả những gì đời sống sẽ mang lại cho chúng ta, lòng thương cảm, thương xót và tình yêu. Chấp nhận bạn, chứa đầy tất cả. Nếu bạn chấp nhận bạn, bạn sẽ chấp nhận thế giới. Ông David Viscott đã nói, trong bất cứ cái chết nào đi nữa, bạn phải chấp nhận mình để có được một cơ hội mới. Cậu bé đã chết vì tai nạn trong câu chuyện trên. Cậu phải chấp nhận cái chết do bệnh gây ra để được bình an. Nếu không, linh hồn cậu sẽ bị day dứt, không nguôi. Chấp nhận mình và những gì mình đã gây ra sẽ cho bạn một cơ hội mới. Bạn có thể bắt đầu liên hệ mới, công việc mới, một ngày mới và một đời mới. Có như vậy, chúng ta mới biết quý trọng mình và quý trọng ngay cả những cái yếu kém của mình. Quý bạn thân mến, hạt giống của Chúa ở trong chúng ta. Ngài đã cho chúng ta trí sáng và sự cần mẫn của người nông phu. Vì thế hạt giống của Chúa sẽ được phát triển lên. Hạt giống nào thì cây quả của hạt giống đó. Hạt giống rê sẽ trở nên cây rê. Hạt giống bưởi sẽ trở nên cây bưởi. Và hạt giống của Chúa sẽ trở nên Chúa. Nhà thần học Mr. Eckhart đã nói trên. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, năm 1943, tại Suisiani, một thành phố Ba Lan bị Đức Quốc xã chiếm đóng và nay thuộc Lithuania, một người mẹ Do Thái đã trao đứa con mới sinh của mình cho một người phụ nữ Ba Lan. Người đàn bà Ba Lan này biết rõ rằng nếu bị khám phá, bà sẽ bị xử tử. Nhưng vì không có con, cho nên bà đã đánh liều nhận đứa bé làm con nuôi. Hơn nữa, người mẹ Do Thái đã nài nỉ bà như sau. Nhân danh con người Do Thái mà bà tuyên xưng là Chúa, tôi xin bà hãy cứu lấy đứa bé này. Khi lớn lên, nó sẽ trở thành linh mục. Đúng như người mẹ Do Thái đã tiên đoán, đứa con của bà đã trở thành linh mục hồi năm 1966 và hiện nay đang là giảng sư tại Đại học Công giáo Lublin, Ba Lan. Cha Romold cho biết, 12 năm sau khi thụ phong linh mục, cha đã bắt đầu đặt nhiều nghi vấn về nguồn gốc của mình. Người mẹ nuôi đã không thể giấu được sự thật nữa. Mặc dù quyết định không tiết lộ tông tích của mình cho bất cứ ai, cha Romold đã viết thư lên Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị, giải thích về nguồn gốc Do Thái của mình, và nói lên mối dây liên kết đặc biệt của mình đối với người kế vị Thánh Phêrô, vị tông đồ người Do Thái. Trong thư hồi âm, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã gọi cha Romold là người anh em thân mến. Về sau, cha Romold khám phá thêm một số sự kiện về gia đình ruột thịt của mình. Thân phụ cha làm nghề thợ may tại Suisiani, và cha còn có một người anh tên là Samuel. Năm 1992, một nữ tu đã từng cứu thoát các trẻ em Do Thái trong thời Đệ Nhị Thế Chiến, đã đến Israel và tìm ra nhiều gia đình Do Thái đã từng sống ở Suiziani. Cha Romuald đã về Israel để gặp lại người chú của mình, cũng như có được một tấm ảnh của người mẹ Do Thái của cha. Ngày nay, cha thường đến nghĩa trang để cầu nguyện cho người mẹ nuôi ở Lublin, cũng như đến trại tập trung Madanek để nhớ lại người mẹ ruột và người anh cả đã bị sát hại tại đây. Thánh giá cha đeo trên áo cũng có khắc ngôi sao của David để nói lên nguồn gốc Do Thái của mình. Cha nói như sau: Thánh giá không được tách khỏi ngôi sao. Các bạn thân mến, câu chuyện của cha Romuald Waskinel trên đây có thể làm cho chúng ta liên tưởng đến chuyện của tổ phụ Giuse, người đã từng bị các anh em của mình vì ganh tức mà bán cho những người lái buôn, nhưng về sau đã trở thành tể tướng trong triều đình Ai Cập, và nhờ đó cứu thoát cả gia đình thoát khỏi đói khát. Trong cái họa vốn có cái phúc. Lẽ khôn ngoan ngàn đời này của người Việt Nam cũng phản ánh chính đường lối khôn ngoan của Thiên Chúa. Thiên Chúa quan phòng vẫn luôn biến những thất bại, rủi ro và ngay cả tội lỗi của con người thành khởi nguồn của những ân phúc dồi dào hơn. Lẽ khôn ngoan ấy lại được thể hiện một cách huyền diệu trong chính mầu nhiệm thập giá. Viên đá người thợ xây loại bỏ đã trở nên viên đá gốc làm chuẩn. Cái chết của Chúa Giêsu đã trở nên nguồn ơn cứu thoát cho toàn thể nhân loại. Đây hẳn phải là niềm tin mà vị linh mục gốc Do Thái trên đây không ngừng tuyên xưng. Ngôi sao David đã dẫn đến thập giá, hay đúng hơn, thập giá chiếu tỏa ánh sáng trên ngôi sao David. Hơn ai hết, có lẽ vị linh mục này cảm nghiệm được mầu nhiệm thập giá và tình yêu quan phòng của Thiên Chúa trong cuộc đời của Ngài. Một kinh nghiệm sống sót và ơn gọi lạ thường, như trường hợp của cha Romuald trên đây, không phải là điều chúng ta thường chứng kiến được trong cuộc sống. Nhưng với tất cả thành tín, nhìn lại bản thân và những gì đang diễn ra xung quanh chúng ta sẽ nhận ra rằng có vô số những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã và đang thực hiện từ những điều chúng ta cho là mất mát, thất bại, rủi ro và đổ nát trong cuộc sống của chúng ta. Còn tâm tình nào xứng hợp với người có niềm tin hơn là tri ân và phó thác cho Thiên Chúa quan phòng? Như mẹ Maria là người luôn cất giữ mọi sự và suy niệm trong lòng. Các tín hữu Kitô chúng ta cũng luôn được mời gọi nhìn lại mọi biến cố trong cuộc sống để nhận ra bàn tay quan phòng của Chúa. Lạy Chúa, xin gìn giữ chúng con luôn được sống trong tâm tình, cảm tạ và phó thác. Gặp may mắn và thành công, xin cho chúng con biết dâng lời cảm tạ. Đứng trước thất bại khổ đau, xin cho chúng con vẫn một niềm tín thác vào tình yêu của Chúa.
Hồng ân Thiên Chúa muôn đời con sẽ ca ngợi hoài, những ơn Ngài ban muôn đời con xin ghi nhớ mãi.
Đừng con chỉ biết cảm ơn vì ơn Chúa trên con.
đổ xuống, vừa mưa móc xuyên xa tràn hòa từ bao tháng năm qua.
Ôi, có lòng mến nào sánh bằng với lòng mến của Chúa Trời mà Ngài trao cho thế chân.
Lòng Chúa quá hải hà, Ngài ban cho nhân thế, còn Ngài bao yêu thương.
Hồng ân Thiên Chúa muôn đời, con sẽ ca ngợi hoài. Những ơn Ngài ban muôn đời, con xin ghi nhớ mãi.
Đời con chỉ biết cảm mến vì ơn Chúa trên con đổ xuống, tựa mưa móc xương xa chẳng hòa từ bao tháng năm qua.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.